Bài giảng, mọi phép lạ đều bắt đầu từ một vấn đề. Diễn giả, tiến sĩ John Master. Năm nay là năm bận mãi nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cũng không biết sự thể ra làm sao, nhưng tôi cứ chạy suốt. Tôi đã đi nhiều chưa từng có và nói chuyện nhiều chưa từng có. Nên vài ngày trước, biết là mình sẽ có vinh hạnh được trở lại hội thánh mình, tôi đã lặng lặng đi vào thị trấn và cố gắng tĩnh tâm lại. Tôi chỉ cần không phải gặp gỡ mọi người, phải diễn thuyết. Tôi chỉ cần thời gian ở với Chúa và trở lại đời thường. Và tôi đã có vài ngày thật tốt lành ở tại đó. Vì sau ngày hôm nay là tôi lại lên máy bay và lại tiếp tục cuộc chạy đua. Nhưng hôm nay, khi đỗ xe với anh Todd và nhìn thấy dòng chữ "Chào mừng bạn trở về nhà", tôi đã nghĩ mình đúng là được về nhà. Mình về nhà thật rồi. Mình đang ở nhà. Tôi đã đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người. Nhưng như tôi đã nói nhiều lần trước đó, không có nơi nào như nơi này, gần như nơi này, nên hẳn phải là nơi này. Được ở đây, được thấy mặt anh chị em, được phục vụ anh chị em hôm nay, được chia sẻ lời Chúa, được chứng kiến chức vụ và thì giờ cầu nguyện của anh chị em sáng nay, tâm hồn và tấm lòng của chính tôi thấy vô cùng vui thỏa. Tôi yêu hội thánh này, yêu những gì đang diễn ra tại hội thánh The Christ Fellowship, và tôi yêu những gì đang diễn ra tại khắp các điểm nhóm. Anh chị em biết đó, chúng ta đã tăng trưởng liên tục. Hồi tôi còn làm mục sư, anh chị em không có vệ tinh, không làm tất cả những điều này, chỉ cố gắng đưa hết mọi người vào trong một tòa nhà thôi. Lúc bây giờ, chúng ta giống như cái nhà trẻ, nhiều trẻ con quá mà không biết làm gì đại loại như vậy. Chúng tôi lúc bây giờ đã nhồi nhét hết vào một buổi nhóm, còn bây giờ anh chị em có các điều nhóm và lan ra khắp nơi, nhưng cùng là một hội thánh, một tấm lòng, một chức vụ, một khải tượng, một sự phục vụ với cộng đồng. Nên đó, tôi yêu anh chị em, và tôi rất nóng lòng. Sáng nay tôi dậy rất sớm, nhưng mà thực ra sáng nào tôi chả dậy sớm, nên cũng không có gì to tát. Nhưng tôi đã tỉnh dậy và muốn gọi cho anh chị em vào lúc khoảng 5 giờ 15 rồi bảo là chúng ta đi nhóm đi. Chúng ta bắt đầu được không? Tôi sẵn sàng rồi. Bạn biết đấy, tôi đã sẵn sàng rồi đây. Chúng ta đi thôi. Ồ, may là tôi không biết số điện thoại của anh chị em đấy. Còn nếu không, tôi đã gọi cho anh chị em và bảo hãy đi thôi. Vì tôi muốn nói chuyện với anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về cách sống một cuộc đời được phước. Vì thế giới mà tôi đang sống và phục vụ trong đó khá là thế tục. Tôi làm điều đó có mục đích. Vì tôi đang cố gắng trở thành muối và ánh sáng, chia sẻ đức tin và tạo sự khác biệt. Nhưng thú thật, thế giới mà tôi đang sống trong đó, họ thực sự không biết một đời sống được phước là gì. Nên tôi luôn đặt lòng vào việc chia sẻ cho họ rằng có chốn cao hơn dành cho họ, rằng dù có đang ở đâu thì họ cũng có thể lên cao hơn nếu muốn, họ có thể có nhiều hơn. Vì đời sống được phước này là một đời sống cực kỳ phong phú. Vài năm trước, trong chương trình truyền hình 60 phút, tôi xem người ta phỏng vấn một người leo núi. Bây giờ đoàn này vừa mới lên đỉnh núi Everest, nhưng phải rất chật vật. Họ đã mất vài người trong chuyến leo núi này và thực sự gặp phải nghịch cảnh dữ dội. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, chương trình truyền hình 60 phút phỏng vấn người này về những hiểm nguy, gian khổ của việc leo núi. Và một trong những câu hỏi đặt ra là sao anh lại chịu được mọi khó khăn chỉ để lên đến đỉnh núi như vậy? Thế là anh chàng leo núi này nhìn vào người phóng viên, nhìn thẳng vào mặt phóng viên và nói, tôi thấy rõ ràng là anh chưa bao giờ lên đến đỉnh núi. Anh chưa từng lên đó. Bởi vì nếu đã lên đến đỉnh, nếu có thể thấy những gì tôi thấy, nếm trải những gì tôi đã nếm trải, biết những gì tôi biết, thì anh sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi đó. Và chúng ta sẽ nói đến việc trèo lên cao hơn, thấy được nhiều hơn, nếm trải những điều chúng ta chưa từng nếm trải trước đó. Phần đoạn Kinh Thánh hôm nay là Matthew chương 5, bài giảng trên núi. Chúng ta biết phân đoạn này quá rõ, và tôi sẽ bắt đầu với chỉ vài câu trong đây. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu 1. Khi Chúa Giê-xu thấy chức vụ của mình thu hút đoàn dân đông đảo, Ngài leo lên một sườn núi. Những người theo Ngài, những người cam kết, trèo lên cùng Ngài. Tôi rất thích câu đó. Những người theo Ngài, những người cam kết đã trèo lên đỉnh núi cùng với Ngài. Đến một nơi yên tĩnh, Ngài ngồi xuống và dạy những người đã leo lên cùng Ngài. Đừng bỏ lỡ điều này. Rất đông người đang đến gặp Chúa Giê-xu vì họ đang tìm hiểu về một đời sống phước hạnh. Chúa Giê-xu có một sứ điệp cho bạn và toàn bộ sứ điệp nói về cách sống một đời sống được phước. Rất hấp dẫn và người ta lũ lượt kéo đến. Khi Ngài ở bên hồ thì có hàng ngàn người kéo đến. Nên để có thêm chỗ, Ngài đã phải đi lên chỗ cao hơn trên núi. Điều thực sự thú vị là khi Ngài leo lên sườn núi, ở đây có chép rằng những người cam kết đã leo lên với Ngài. Có vẻ như trong phân đoạn này, không phải ai cũng trèo lên. Có lẽ một số người nói kiểu, mình thích ở bên hồ, mình thích ở bên hồ với gió nhẹ thoảng qua, thuyền bè qua lại, lũ trẻ đi bắt cá. Mình thích cái hồ này quá. Và Chúa Giê-xu bắt đầu leo núi. Nhưng những người cam kết đã leo lên cùng Ngài. Cũng có vẻ như trong phân đoạn này, không phải ai cũng nghe được sứ điệp. Có thể là những người ở lại chỗ thấp hơn, không đến đủ gần để nghe những lời Chúa Giê-xu phán, là những lời tôi sắp chia sẻ với các bạn về một đời sống được phước, những lời lẽ thay đổi cuộc đời. Tôi đã dành một năm, nhiều năm trước đây, mãi từ năm 1996, lâu lắm rồi. Tôi đã dành một năm chỉ để nghiên cứu các phước lành trong bài giảng trên núi này. Đó là phân đoạn kinh thánh duy nhất mà tôi thật sự tập trung vào. Tôi quyết tâm nghiên cứu các phước lành một cách tường tận, vì đây là sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Tôi chỉ cảm thấy rằng nếu thực sự hiểu được những gì Ngài nói, thì mình có thể hiểu được sự đầy trọn của cuộc sống. Tôi biết đó là khoảng thời gian quá dài cho một phân đoạn kinh thánh rất ngắn, một năm trời, nhưng bạn phải hiểu là tôi là người chậm chạp. Và khi chậm chạp thì bạn biết đấy, bạn không hấp tấp. Thế là tôi nghiên cứu và đúng là thay đổi cuộc đời. Tôi vẫn nhớ vì tôi đã ghi lại ngày tháng. Thực ra là hôm nay tôi có ghi vào đây, vào iPad này, vào ngày 8 tháng 6 năm 1996, sau khi dành khoảng 6 tháng với phân đoạn kinh thánh này, tôi đã viết trong kinh thánh của mình rằng tôi muốn trở thành một người leo núi với Chúa Giê-xu. Đó là điều tôi muốn làm. Tôi muốn leo lên. Tôi muốn leo núi. Tôi không muốn ở dưới hồ. Này, tôi không muốn những người leo núi với Ngài quay lại và kể cho tôi những gì tôi đã bỏ lỡ. Tôi không muốn người ta quay lại và bảo, ôi John ơi, hôm nay Ngài đã nói. Này, tôi không hề muốn nghe ai đó bảo mình rằng, ôi ước gì anh có ở đó. Một trong những lý do mà hội thánh chúng ta nhóm lại tại tất cả các khu vực là để dự phần vào, cảm nhận những gì Chúa đang làm, mục vụ đang diễn ra. Và bạn biết đấy, khi rời đi, bạn không mang điều đó theo mình được. Ý tôi là bạn có thể kể cho người ta nghe, nói rằng, ước gì hôm nay anh nhóm với chúng tôi, ôi giờ thờ phượng tuyệt vời lắm. Tôi bước lên trên và có người cầu nguyện cho tôi, rồi sứ điệp của anh Todd, nhiều thứ khác nữa. Ý tôi là có những điều bạn có thể chia sẻ, nhưng bạn và tôi đều biết rằng có một số điều nếu không đến hội thánh thì bạn không mang về được. Bạn có thể kể cho ai đó nghe, nhưng có sự khác biệt giữa kể một câu chuyện và ở trong câu chuyện đó. Giống như cái biển chào mừng bạn trở về nhà vậy. Bạn biết đấy, nếu bạn chỉ đến buổi nhóm sáng Chủ nhật, thì bạn sẽ thấy cái biển mừng bạn trở về nhà, nhưng bạn chỉ đến một trong các phòng thôi. Nếu tôi đến bảo bạn là hội thánh này có mấy phòng lận, thì bạn sẽ nói, ôi trời, tôi không hề biết luôn đó. Tôi chỉ ghé qua nhanh và ở trong gara thôi. Thế là tôi có thể vào trong ư? Thế là có thể gặp những người khác, đi những chỗ khác và làm những điều khác nữa. Ôi, Nên chúng ta hãy nói về một đời sống được phước. Tôi muốn bạn biết điều này về đời sống được phước. Đời sống được phước không phải là không có nghịch cảnh, khó khăn hay vấn đề. Đời sống được phước không phải là một đời sống dễ dàng. Tôi muốn đặt một nền tảng thực tế và vững chắc với bạn trong bài học này. Đời sống được phước, được chúc phước là vì Chúa Giêsu ở trong đó. Đừng bỏ lỡ điều này. Nếu bạn không có Chúa Giêsu trong đời, thì đó không phải là một đời sống được phước. Ngài khiến cho nó được phước, dù bạn có ở đâu, dù bạn có làm gì. Khi Ngài ở trong đời sống đó, thì nó bắt đầu trở thành một đời sống được phước. Với điều đó, hãy đến với điều số 1. Nhân tiện thì đời sống được phước là đời sống đẹp nhất. Hãy bảo người bên cạnh là đời sống được phước là đời sống đẹp nhất. Hãy bảo họ ngay bây giờ đi. Và bảo người bên cạnh bạn là hãy chú ý vào John Maxwell. Ông ấy sẽ dạy bạn cách đến với nó. Nào, giúp ông ấy đi nào. Chính tôi cũng sẽ giúp anh. Tôi sẽ ghi chép và nếu anh bỏ lỡ thì cũng không sao. Có tôi đây rồi. Hãy đến với điều số 1. Bạn cần cố gắng để dành thời gian với Chúa Giêsu. Nếu cứ ở dưới hồ và không leo núi với Ngài, thì bạn sẽ không có được mọi thứ mà Ngài dành cho bạn. Bạn đã nghe tôi nói nhiều lần rồi. Mọi thứ đáng giá đều ở trên cao. Lý do mà mọi thứ đáng giá đều ở trên cao là vì mọi thứ đáng giá đều ở trên cao. Có người hỏi tôi, ông nói mọi thứ đáng giá đều ở trên cao có nghĩa là gì? Tôi đáp, ồ, tên tôi là John. Tôi là bạn anh, tôi đang cố gắng dạy những bài đơn giản, cố gắng dạy không khó, cố gắng để bánh trên mấy cái giá thấp, để ai cũng lấy được vài chiếc. Mọi thứ đáng giá đều ở trên cao, chúng đều ở trên cao. Nếu bạn có một mối quan hệ tuyệt vời với vợ thì phải ở trên cao. Margaret và tôi đã kết hôn được 53 năm, cái đó ở trên cao. Cái đó ở trên cao, hiểu ý tôi nói không ạ? Cái đó ở trên cao, nó không dễ dàng. Nếu dễ thì đã chẳng ai ly hôn cả. Nếu thành công mà dễ dàng hơn, thì ai chẳng thành công. Nếu dễ kiếm tiền, thì ai chẳng có nhiều tiền. Bạn phải hiểu, điều này không phức tạp. Tên tôi là John, tôi là bạn của bạn mà. Mọi thứ đáng giá đều ở trên cao. Để tôi đưa lĩnh vực thuộc linh vào đó. Mọi thứ đáng giá đều ở trên cao. Và Chúa Giêsu ở trên cao. Bạn muốn trở thành một người cùng leo núi. Bạn thấy đó, nếu nỗ lực hết mình, thì hầu như bạn sẽ thành công, nhưng không phải lúc nào cũng thỏa lòng. Và người ta không thấy điều đó. Tại sao? Tại sao những người này lại cam kết leo lên cùng Chúa Giêsu như vậy? Rất đơn giản, vì Chúa Giêsu đang thêm giá trị vào đời sống họ. Ngài đang ban cho họ một đời sống được phước. Hãy nghĩ đến điều đó. Chính Chúa Giêsu đã dạy họ về giá trị của bản thân. Ngài nói các con là muối, là ánh sáng, khiến mọi thứ tốt hơn, đẹp hơn, tươi sáng hơn. Chính Chúa Giêsu đã dạy họ về hy vọng. Thực ra thì Ngài nói rằng, ta đến không chỉ để ban sự sống, mà là sự sống dư dật. Chính Chúa Giêsu đã dạy họ về tình yêu vô điều kiện, rồi thể hiện điều đó khi Ngài chết trên thập tự giá. Chính Chúa Giêsu đã chữa lành. Chính Chúa Giêsu đã mang đến sự bình an mà Ngài nói rằng thế gian không thể nào chạm đến, không thể nào ban cho các con, và Ngài nói thế gian không thể nào cất khỏi các con. Chính Chúa Giêsu đã dạy về sự tha thứ, sự tự do, thay đổi cuộc đời, mục đích. Hãy nghĩ đến khi Ngài ở dưới hồ và thấy những con người dành cả đời mình để đánh cá, ngày nào cũng ở dưới thuyền, thả lưới, đánh cá. Đó là cuộc sống của họ. Một người nọ, Ngài nhìn vào họ và nói, các con biết không, nếu các con theo ta, ta có thể thăng cấp cho các con. Ta có thể đưa các con lên chốn cao hơn. Ta biết là các con đang đánh bắt cá, nhưng nếu theo ta, các con có thể đánh lưới người. Bạn thấy đó, mọi điều mà Chúa Giêsu làm, khi Ngài chạm đến chúng, ban phước cho chúng, và điều đó khiến chúng tốt đẹp hơn. Tôi chỉ không muốn các bạn bỏ qua thực tế rằng Chúa Giêsu ban sự dạy dỗ, đổi đời, sẽ thay đổi đời sống bạn. Cho nên người ta mới lũ lượt kéo đến. Những người cam kết mới leo lên núi với Ngài. Lên 17 tuổi, tôi đã tiếp nhận Đấng Christ. Tôi tiếp nhận Đấng Christ trong hội thánh. Tôi được cứu trong một buổi phấn hưng vào thứ ba. Đến thứ sáu, khi đang chuẩn bị đến trường, tôi đọc thấy trong Côrintô rằng, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ Người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Đó là cái nhìn đầu tiên của tôi về một đời sống được phước, rằng với Chúa Giê-xu, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Vì cớ đó, bạn phải dành thời gian và nỗ lực để leo núi, để tiến gần đến Ngài nhất có thể. Nên đó là điều thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các phước lành. Điều thứ hai, thực ra là phước lành đầu tiên. Chúa Giê-xu nói rằng, nếu muốn được phước, thì chúng ta cần thừa nhận rằng mình cần Chúa. Ngài đã nói gì? Các con được phước khi các con lâm vào đường cùng. Phần các con càng ít, thì phần Chúa càng nhiều. Nói cách khác, tôi rất thích điều này. Bạn được phước khi bạn lâm vào đường cùng. Để tôi nói cùng bạn một chút, không ai trong chúng ta từng nghĩ như vậy, đúng không? Không ai trong chúng ta lâm vào đường cùng, phải cố gắng gượng và không chắc là mình còn gắng gượng được nữa mà nói rằng tôi cực kỳ được phước luôn. Người duy nhất bước vào cuộc đời bạn và cho bạn góc nhìn này là Chúa Giê-xu. Vì Ngài là người duy nhất, đừng bỏ lỡ điều này, đừng có bỏ lỡ nha. Ngài là người duy nhất có thể chúc phước cho bạn trong bước đường cùng. Ngài là đấng duy nhất. Nên điều Ngài nói, các con được phước khi các con lâm vào đường cùng. Điều Ngài đang dạy chúng ta rất đơn giản. Ấy là khi tự nhiên chúng ta nói, tôi không thể làm được nữa, tôi không gắng gượng thêm được nữa, thì Chúa Giê-xu nói rằng, phải thế chứ. Đúng, vì khi bạn lâm vào đường cùng, Ngài nói rằng, phần các con càng ít, đó luôn là một điều tốt, thì phần Đức Chúa Trời càng nhiều. Đức Chúa Trời và sự tể trị của Ngài dự phần càng nhiều vào đời sống của bạn. Đây là một điều cực kỳ quan trọng. Cho nên, tôi và anh Todd có nói chuyện với nhau trước buổi nhóm. Anh ấy nói về sứ điệp mà gần đây anh ấy có giảng về phép lạ. Và điều đáng kinh ngạc về các phép lạ là mọi phép lạ trong Kinh Thánh, dù là Cựu hay Tân Ước thì đều như vậy. Vì tôi giảng về mọi phép lạ, chỉ có một điểm chung của mọi phép lạ trong Kinh Thánh, chỉ có một điều thôi. Các bạn chú ý rồi. Chú ý rồi đây. Và đó không phải là đức tin. Tôi biết những người nhận phép lạ mà không có chút đức tin nào. Họ bất ngờ lắm. Không phải là sự cầu nguyện. Tôi rất thích cầu nguyện, nhưng đó không phải là sự cầu nguyện. Tôi biết có những người không hề cầu nguyện mà lại nhận được phép lạ. Điểm chung duy nhất của mọi phép lạ, trong Cựu Ước, Tân Ước, mọi phép lạ đều như vậy, đều như vậy. Điểm chung duy nhất của mọi phép lạ là mọi phép lạ đều bắt đầu từ một vấn đề. Nó bắt đầu từ một vấn đề, mọi phép lạ. Nên khi bạn lâm vào đường cùng, phòng trường hợp bạn không hiểu, tức là bạn có một vấn đề. Vấn đề không ổn. Chúa Giê-xu nói, khi các con lâm vào đường cùng, thì là chuyện tốt. Các con dự phần ít, ta dự phần nhiều. Mọi phép lạ đều bắt đầu với một vấn đề. Tôi không biết điều này làm gì cho bạn trong sáng nay. Tôi không biết. Nhưng tôi cho rằng, phần đa chúng ta ở đây đều có ít nhất một vấn đề. Vâng. Bao nhiêu người trong đây đang ngồi ngay cạnh vấn đề của mình? Ôi chà. Để tôi giải thích nhé. Nếu bạn giơ tay khi tôi hỏi câu vừa rồi, thì bạn gặp vấn đề rồi. Thực ra là giờ bạn ngồi trong hội thánh, mà vấn đề còn nan giải hơn trước khi vào hội thánh. Bạn gặp vấn đề thật rồi. Chúa Giê-xu nói, tôi muốn bạn hiểu rằng đời sống được phước không phải là không có vấn đề. Bạn thấy đó, ở đây có sự hiểu lầm nghiêm trọng. Dường như chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta trở thành người theo Chúa, thì mọi thứ phải trơn tru, và mọi thứ chẳng trơn tru. Chúng sẽ không diễn ra trơn tru, nhưng chúng sẽ được phước. Vì Chúa Giê-xu bắt đầu trở thành một phần của đời sống chúng ta, nên nếu có vấn đề nhỏ, thì bạn là ứng cử viên cho một phép lạ nhỏ. Nếu có vấn đề lớn, thì bạn ứng cử cho một phép lạ lớn. Có lẽ đến cuối bài chia sẻ của tôi sáng nay, tôi sẽ làm khác đi. Tôi sẽ bảo những người không gặp vấn đề tiến lên phía trước. Như vậy có hay hơn không nhỉ? Tôi chưa từng bao giờ làm như vậy. Vì bạn không thể có phép lạ mà không có vấn đề. Nên nếu không có vấn đề, thì bạn không thể có phép lạ. Nên nếu không có vấn đề, thì bạn gặp vấn đề đấy. Và chúng tôi muốn giúp bạn. Bạn tiến lên đi. Chúng tôi sẽ đặt tay trên bạn và chỉ nói, lạy Chúa xin ban cho họ một vấn đề. Vâng, ban cho họ một vấn đề. Tôi biết bạn sẽ nói gì, bạn sẽ nói, tôi sẽ tránh xa ông đó. Thật luôn, Vì khi có một vấn đề là bạn có thể có một phép lạ. Chúa Giêsu phán vậy. Chúa Giêsu nói, ta muốn các con biết các con rất được phước khi đang gặp những vấn đề, khi lâm vào bước đường cùng, trong lúc cực kỳ khó khăn, khi các con không thể nhìn thấu suốt. Vì Ngài nói rằng, khi các con chưa lâm vào đường cùng, con người chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề của chính mình. Chúng ta trở nên rất độc lập. Đó lại không phải là điều Chúa Giêsu muốn. Chúa Giêsu nói rằng chúng ta phải trở nên như con trẻ khi đến cùng Ngài. Nhưng chúng ta thường cực kỳ độc lập, toàn tự cao tự đại. Nên Chúa Giêsu nói, các con được phước nếu các con lâm vào đường cùng. Đó là phước lành đầu tiên. Nên sáng nay, nếu bạn gặp một vấn đề rất khó khăn, nếu bạn đang gắng gượng, thì Chúa Giêsu nói rằng bạn được phước. Bạn được phước vì chính vấn đề là điều đưa chúng ta đến với Ngài. Hiểu ý tôi nói không ạ? Nếu bạn lâm vào đường cùng mà không cho Chúa Giêsu dự phần, thì bạn không có một đời sống được phước. Bạn có một đời sống sắp sửa sụp đổ. Nên bạn phải hiểu rằng Ngài phải ở trong cuộc đời được phước đó. Chúa Giêsu ở ngay giữa mọi điều mà bạn làm. Nên phước lành đầu tiên là thừa nhận rằng mình cần Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà Ngài nói, tức là phước lành thứ hai, là qua những mất mát của bạn, hãy để Chúa yêu bạn. Vì trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 4 nói gì? Các con được phước khi các con cảm thấy mình đã mất điều mình trân quý nhất. Wow! Chỉ khi đó, các con mới có thể được đấng trân quý nhất với mình ôm lấy. Ai lại đi nói rằng bạn được phước khi bạn lâm vào đường cùng? Ai lại nói rằng bạn được phước khi bạn mất đi điều mình trân quý nhất? Chỉ có Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu, khi Ngài hiện diện, dù hoàn cảnh bây giờ có như thế nào, thì khi Ngài hiện diện, điều đó trở thành một phước hạnh trong đời sống bạn ngay. Mỗi khi bạn đủ cởi mở để Ngài bước vào, hành động, ngự trị, phục vụ và dạy dỗ, ngay khi bạn để Ngài dự phần, thì đó chính là lúc đời sống được phước bắt đầu. Và Chúa Giêsu phán rằng, khi các con mất hết, nói cách khác là nếu các con không hiểu phần mà ta nói, các con lâm vào đường cùng, thì các con được phước để ta cắt nghĩa thêm cho các con. Phòng trường hợp các con lỡ mất đoạn đó, thì khi các con mất hết, nói cách khác là với những người hơi chậm hiểu như tôi thì khi con mất hết Jonah, thì con được phước. Vì khi các con mất hết, thì bỗng dưng các con tìm thấy ta, Giêsu, các con tìm thấy người yêu các con. Đó là câu chuyện về người con trai hoang đàng. Chúng ta bọn trẻ đều biết rõ điều đó. Bố này, con muốn cuộc sống, cuộc đời riêng của con. Bố đưa tiền cho con đi. Được thừa kế là cậu ta chuẩn mất, gây gổ, tiệc tùng, đảm đúng. Hết tiền, mấy năm sau cậu ta ở trong chuồng lợn. Cậu ta không ổn lắm, cậu ta nghĩ về nhà cha mình. Và Kinh Thánh chép, nếu mình về nhà, thì mình biết mình sẽ không còn là con nữa. Mình đã phá nát đời mình rồi. Mình không làm con được nữa. Nhưng biết đâu mình có thể là một người đầy tớ. Biết đâu mình còn được ngủ ở trong kho. Thế là cuối cùng cậu ta đi về nhà. Tôi không muốn các bạn bỏ qua điều này. Khi về nhà, cậu ấy kỳ vọng điều gì? Cậu mong là một người đầy tớ, chứ không phải là con trai. Cậu tưởng bị cha mình mắng cho một trận. Cái thằng kia, mày làm gì với chỗ tiền đấy rồi? Tao cho mày cả đống. Mày đàn đúng với bọn nào? Mày làm cái gì? Mày phá hết thế à? Cậu tưởng mình sẽ bị mắng. Cậu định bảo cha là cậu không đáng làm con. Sao những kỳ vọng trong cuộc sống của cậu lại thấp đến vậy? Vì mọi kỳ vọng của cậu đều thiếu vắng người cha trong đó. Đừng bỏ lỡ điều này. Khi những kỳ vọng của bạn thiếu vắng Chúa Giêsu trong đó, thì bạn không sống một cuộc đời được phước. Bạn sống một cuộc đời bị nhạo cười, rủa xả. Vì mọi thứ mà bạn thấy, mọi góc nhìn của bạn đều thiếu vắng Ngài. Cậu ta nói, được rồi, mình sẽ về nhà. Mình về nhà vì mình tuyệt vọng rồi. Mình đang sống trong chuồng lợn. Mình sẽ về nhà. Nhưng mình sẽ là một đầy tớ. Mình sẽ bị mắng nhiếc. Thêm nữa, lý do mà mãi sau cậu mới về nhà là vì cậu không kỳ vọng mọi thứ lại tốt đến vậy. Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai giảng điều này. Nếu cậu biết cha yêu mình thế nào, nếu cậu biết khi mình mất tất cả, thì người cha sẽ yêu cậu vô điều kiện. Nếu biết thì cậu sẽ không ở trong chuồng lợn. Không, không, không. Khi cậu gặp rắc rối, trước cả khi mất hết tiền, cậu sẽ về nhà. Tin tôi đi, cậu ta không về nhà vì không có người cha hiện diện. Chúng ta không có đời sống được phước vì Chúa Giêsu không hiện diện. Và ngay khi Ngài hiện diện, dù bạn có ở đâu, dù chuyện gì có đang xảy ra, khi Ngài hiện diện, thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Vậy là cậu không mong gì cao xa. Cậu mong làm đầy tớ chứ không phải là con. Đó là điều cậu chờ đợi. Cậu kỳ vọng như vậy vì không có cha trong suy nghĩ của cậu. Thế là cậu về nhà. Thay vì nhận được những điều mình chờ đợi, cậu lại nhận được những điều mình không ngờ tới. Cậu ta trở về nhà. Cậu ta không chờ đợi là cha đang tìm mình. Cậu không chờ đợi là khi cha thấy mình. Ông không đợi đến khi cậu tiến về phía ông, mà ông chạy ngay đến với cậu. Cậu không chờ đợi là người cha sẽ phấn khích khi thấy cậu. Cậu không chờ đợi là cha sẽ lấy cái nhẫn của gia đình và đeo vào ngón tay cậu. Cậu không chờ đợi ông mặc áo choàng vào cho cậu. Cậu không chờ đợi là cha sẽ vui mừng nói rằng con ta đã lạc mất và bây giờ lại về nhà. Cậu không chờ đợi cha mình gọi mình là con. Cậu không chờ đợi người ta mở tiệc vì cậu. Nhưng đó là điều Đức Chúa Trời đã làm. Và Ngài muốn làm điều đó cho bạn. Nên đời sống được phước. Ngay khi bạn đưa cha thiên thượng vào, thì đời sống bạn bắt đầu được phước. Nếu không có Ngài trong đời, thì chúc bạn may mắn nhé. Này, nếu không có Ngài trong đời, thì bạn phải tự xoay sở thôi. Trong thế giới của tôi sống với những người không có Ngài trong đời. Cho nên tôi rất thích ở trong thế giới đó, để cho họ thấy điều gì xảy ra khi có Ngài trong đời. Vâng, chuyển sang phước lành thứ ba. Tôi phải chạy thôi. Tôi có nhiều phước lành hơn là thời gian. Chúa Giêsu đã nói gì? Điều thứ tư, các con được phước khi các con sống một đời sống thỏa lòng. Đây là phước lành thứ ba. Chúng ta biết phân đoạn này. Các con được phước khi các con thỏa lòng với chính con người của mình, không hơn không kém. Đó là thời khắc các con thấy chính mình là những chủ sở hữu đầy tự hào. Tôi thích cụm này, của mọi điều không thể mua được. Vậy là Ngài đang nói đến tinh thần bất mãn, nghĩ rằng mình kiếm được hoặc mua được hoặc đáng nhận được điều gì đó. Ngài nói, hãy để ta giúp các con. Ta muốn nói với các con về một điều vượt ngoài tầm kiếm được, đáng có được hoặc mua được trong đời của các con. Vậy Ngài đang nói về điều gì? Những điều không thể mua được. Khi tôi chia sẻ đức tin trong thế giới của mình, thì chính những điều không thể mua được là cửa ngõ để tôi chia sẻ đức tin mình với họ. Vì những người mà tôi gặp gỡ, họ đã mua mọi thứ rồi. Nắm được không ạ? Nếu bạn có thể mua được, thì họ đã có rồi. Vì họ làm việc chăm chỉ, nên nếu bạn mua được, thì họ đã có rồi. Nhưng Chúa Giêsu nói, không, để ta nói về đời sống được phước, các con không thể mua được, không thể kiếm được. Thế cái gì không thể mua được? Vâng, sự bình an vượt quá hiểu biết của loài người. Chỉ Chúa Giêsu mới ban được điều đó. Sự sống dư dật, chỉ Chúa Giêsu mới ban được điều đó. Sự tha thứ, chỉ Chúa Giêsu mới ban được điều đó. Mối quan hệ cá nhân, chỉ Chúa Giêsu mới ban được điều đó. Đây là những điều không thể mua được. Một trong những phân đoạn Kinh Thánh tôi thích nhất là Matthew chương 11, câu 28 đến câu 30. Chúa Giêsu đang nói, hãy nghe thật kỹ lời Chúa. Các con có mệt không? Có mòn mỏi không? Các con có đang kiệt sức vì tôn giáo không? Hãy đến với ta, và các con sẽ làm lại cuộc đời. Ta sẽ chỉ cho các con cách nghỉ ngơi thật sự. Hãy bước đi cùng ta và làm việc với ta. Xem cách ta làm điều đó. Hãy học lấy nhịp điệu tự nhiên của ân điển. Ta sẽ không đặt bất cứ điều gì nặng nề hoặc không vừa sức trên các con. Hãy cứ đồng hành cùng ta và các con sẽ biết cách sống tự do và nhẹ nhàng. Chúa Giêsu nói ba điều với chúng ta. Ngài nói, đầu tiên là hãy bước đi cùng ta. Nói cách khác là tận hưởng sự hiện diện của ta. Làm việc với ta. Đồng hành cùng ta. Vâng, hãy xem ta. Noi gương ta. Muốn bình an thì phải gần Ngài. Bạn phải ở gần thì mới xem và bước đi với ai đó được. Sao có thể làm điều đó từ xa? Sao có thể làm điều đó khi ở lại dưới hồ? Hiểu ý tôi nói không ạ? Sao có thể làm điều đó khi cái mic rơi khỏi người thế này? Xin lỗi, tôi cho nó vào túi là xong. Sao có thể làm điều đó khi bạn xa cách Ngài? Nói cách khác, Ngài đang nói, để có cuộc đời phi thường mà ta đang nói, các con phải chủ định ở gần ta. Một trong những điều đẹp đẽ về hội thánh này và các hội thánh khác nữa là nhờ hội thánh chúng ta có thể gần Ngài. Tôi biết chứ, đây là mối quan hệ cá nhân rất tuyệt vời. Tôi có thể nói chuyện với Chúa bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, rõ ràng là như vậy. Nhưng có điều gì đó rất đẹp đẽ khi những người tin Chúa đến cùng nhau. Có điều gì đó xảy ra khi bạn đến buổi nhóm hoặc tham gia vào những khía cạnh tăng trưởng khác nhau của hội chúng. Nó đẹp ở chỗ này. Bạn cần ở gần những con người của Chúa để bạn có thể ở gần, gần gũi với Chúa với động lực khác biệt. Không phải là bạn không thể thờ phượng Ngài ở bất cứ đâu. Chúng ta thờ phượng Chúa bất cứ đâu. Ngài ở khắp mọi nơi, đúng không? Rất đơn giản. Nhưng có điều gì đó cực kỳ đẹp đẽ khi chúng ta đến cùng nhau trong sự gần gũi đó. Và chúng ta bắt đầu cảm nhận được bổn tính và công việc của Ngài. Một trong những điều đẹp đẽ là chúng ta thấy điều đó xảy ra trong đời sống của những người khác. Và chẳng hạn hôm nay, một ví dụ tuyệt vời là khi tôi thấy một số người đến nhờ cầu nguyện. Rõ ràng là khi đến với buổi nhóm hôm nay, các bạn có gánh nặng trong lòng. Có thể bạn có điều gì đó hơi nặng nề. Và tôi thấy các bạn đến, bên này có người chăm sóc bạn, bên kia có người cầu nguyện cho bạn, chạm đến bạn, đặt tay trên bạn. Bạn thấy không? Ấy là sự đụng chạm cá nhân đó. Nó khiến tôi ấm lòng. Và cái thời khắc mà bạn nếm trải điều đó, nếm trải sự gần gũi với một người có đức tin trong Chúa Giêsu, một người anh chị em, thì bạn nếm trải sự gần gũi với Ngài. Với Ngài. Vâng, được rồi. Tôi phải để lại bao nhiêu thứ đây? Tin tôi đi. Chúa ơi, các bạn đang nhận được những điều tốt, nhưng có cả những điều tuyệt vời, được không ạ? Những điều tuyệt vời. Nhưng tôi phải cần đến 3 tiếng mới sang điều tuyệt vời được. Nhưng không có thời gian để làm như vậy. Nên tôi sẽ nói ý cuối cùng. Chỉ một ý cuối cùng. Cuối cùng, Chúa Giêsu nói, bạn được phước khi bạn bộc lộ sự đói khát Đức Chúa Trời. Đó là phước lành thứ tư. Chúa Giêsu nói điều này như sau. Các con được phước khi các con phát triển. Tôi rất thích điều này. Phát triển lòng khao khát tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Ngài là đồ ăn, thức uống trong bữa ăn ngon nhất mà các con từng dùng. Đôi khi tôi trích câu này của C.S. Lewis vì nó thích hợp trong đây. Và đôi khi trong cộng đồng mà tôi đang sống, hầu như lúc nào nó cũng phù hợp. C.S. Lewis nói thế này, cơn đói sẽ là vô lý nếu không có thứ gọi là đồ ăn. Cơn khát sẽ là vô lý nếu không có thứ gọi là nước uống. Và sự cô đơn sẽ là vô lý nếu không có một mối quan hệ nào. Lòng khao khát tìm kiếm Chúa sẽ là vô lý nếu Ngài không tồn tại. Cho nên tôi mới bảo anh bạn vô thần tên là Fred của tôi khi ở cùng anh ấy. Tôi đã làm việc với anh ấy được 11 năm rồi. Tôi rất xin lỗi nhưng tôi không bỏ đâu. Tôi sẽ bám trụ. Tôi sẽ ở đó. Tôi chỉ đang chờ tới lúc thôi. Tới thời điểm thôi. Tin tôi đi. Ai cũng có thời điểm mà họ muốn có Chúa. Nhưng bạn phải ở đó, có mối quan hệ trong thời điểm đó. Nên tôi bảo anh bạn vô thần của mình, tôi bảo, mình biết chứ, cậu không tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng chắc chắn là cậu nhớ Ngài, đúng không? Đúng vậy đó, cậu nhớ Ngài. Vì chúng ta được tạo dựng. Ôi, chúng ta được tạo dựng để biết Ngài. Vâng, chúng ta được tạo dựng, bạn biết đấy, để biết Chúa, để tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa, để khám phá ra mục đích của mình, để ảnh hưởng trên thế giới của mình. Đó là lý do chúng ta nhóm lại tại đây. Vì đó là những điều thật đẹp. Thật đẹp. Tôi yêu anh chị em lắm. Tôi còn 4 giây nữa. Nói xong thì trong khuôn viên này hình như có mấy cuốn sách để tôi ký và tôi sẽ ra đó ký tặng. Nhưng tôi cầu nguyện cho anh chị em được không? Hãy cùng cầu nguyện. Cha ơi, thật là tốt khi được ở đây và thật là tốt khi con được về nhà. Thật là tốt khi thấy những người con yêu, những người yêu con và những người yêu Ngài. Thật tốt. Thật là tốt khi về nhà. Và con cầu nguyện rằng chúng con khao khát được biết Ngài, mong mỏi được leo cùng Ngài. Nguyện Ngài thôi thúc chúng con ao ước Ngài. Chúa ơi, ao ước Ngài thêm hơn. Và khi chúng con leo núi, không phải lúc nào chúng con cũng biết sứ điệp là gì, nhưng chúng con biết rằng sứ điệp đó sẽ dành cho chúng con. Nên hãy giúp chúng con không lang thang quanh hồ và chỉ nghe những người khác kể rằng buổi nhóm tuyệt vời đến thế nào. Họ đã tiến lên phía trước, nhờ người ta cầu nguyện, đặt tay trên mình rồi bài học mà họ nếm trải ra sao. Chúa ơi, hãy để chúng con tự mình nếm trải Ngài một cách gần gũi nhất có thể. Chúa ơi, xin nhấc con lên và để con bởi đức tin đứng trên vùng đất thiên đàng. Đó là điều chúng con muốn. Nên con cầu nguyện chúc phước cho tất cả mọi người ở đây. Trong mọi điểm nhóm của chúng con, lời cầu nguyện chúc phước trên từng người một, thưa Cha, và giúp họ hiểu rằng cuộc đời được phước luôn có Ngài ở giữa. Ấy là Ngài cộng với mọi điều khác, nhưng ấy là Ngài phải có Ngài. Nên hãy giúp chúng con tìm kiếm vương quốc của Ngài, sự công chính của Ngài trước nhất, để mọi điều khác sẽ được ban cho chúng con. Và mọi người cùng nói, nguyện Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi yêu anh chị em rất nhiều.